quý vị, các bạn thân mến, bức tranh Ba Cây Thập Giá là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, sống vào thế kỷ thứ 17. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm, người thưởng lãm sẽ bị thu hút ngay bởi cây thập giá của Đức Kitô được đặt như hình ảnh trung tâm của tác phẩm giữa hai cây thập giá của hai tên trộm cướp. Như muốn diễn tả rằng, không một người nào là vô tội trong việc đưa đến cái chết đau thương và ô nhục của Đức Giê-xu. Danh họa đã mô tả dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ sự hận thù, oán ghét. Tự nhận mình cũng là một trong những kẻ đã đóng đinh Chúa Giê-xu, nên nhà danh họa cũng cho gương mặt của chính mình xuất hiện trong giữa cái đám đông đằng đằng sát khí đó. Thông điệp mà tác phẩm muốn nhắn nhủ với chúng ta là không một ai vô tội trước cái chết của con Thiên Chúa. Khi nghe và suy niệm bài Thương Khó trong ngày lễ lá, chúng ta thấy bóng dáng mình trong những nhân vật đã tham dự vào cuộc tử hình của người phạm nhân vô tội này. Như Giuđa bán Chúa bằng một cái hôn, nhiều khi chúng ta cũng nhân danh những việc đạo đức để tư lợi cho mình, hay vì đồng tiền chúng ta sẵn sàng làm những việc trái khuấy với lương tâm của một người Kitô hữu. Chúng ta cũng là Phao-lô, nhiệt thành hăng say với Chúa là thế, nhưng lại mỏng giòn yếu đuối, chối bỏ Chúa khi gặp những bất lợi, mất mát trong việc thừa nhận niềm tin của chúng ta nơi Ngài. Như các môn đệ say ngủ, không thể thức cùng Chúa và để mình Ngài với nỗi thống khổ và cô đơn trong những giây phút kề cận cuộc tử nạn. Chúng ta cũng say ngủ trên những thú vui, hưởng lạc trong cuộc sống của mình, mà bỏ quên Chúa Giê-xu trong những phận người bơ vơ khốn cùng đang hiện diện xung quanh chúng ta. Chúng ta cùng lớn tiếng vu khống, chế nhạo Chúa Giê-xu như dân chúng ngày xưa khi chúng ta đặt điều nói xấu, dè biểu khinh chê những người anh em chung sống với mình. Giống như quân dữ bắt Chúa Giê-xu vác thập giá nặng nề, trong khi Ngài không còn đủ sức sau một trận roi đòn, chúng ta cũng chấp thánh giá lên vai người anh em của mình bằng thái độ sống vô trách nhiệm trong bổn phận hàng ngày của mình, trong khi họ đã quá mệt mỏi vì những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống. Chúng ta cũng không khác gì các quan tòa xử án bất công cho Chúa Giê-xu khi chúng ta vì quá muốn bảo vệ địa vị, chức vụ hiện có của mình mà làm ngơ không dám ra tay cứu giúp hay lên tiếng bên vực những người cô thân cô thế đang chịu những sự áp bức bất công của xã hội. Chúng ta cũng dùng roi quất vào thân thể Chúa Kitô, dùng đinh đóng vào ngón tay ngón chân của Ngài khi có những hành động xúc phạm thô bạo đến thân xác của người anh em, khi chà đạp lên nhân phẩm của họ bằng những bóc lột và đối xử bất công. Chúa Giê-xu đã đón nhận tất cả những đối xử bạc bẽo, vô tình của nhân loại mà không oán than kêu trách, không kêu la rên xiết. Trái lại, Ngài đã đón nhận khổ đau với một tâm tình sâu đậm, yêu Chúa Cha và yêu nhân loại. Chính tình yêu này đã biến khổ đau của người nên nguồn ơn cứu rỗi. Thư Do Thái có viết, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Lạy Chúa, không một ai trong chúng con là vô tội trước cái chết vô cùng đau thương và nhục nhã của Ngài. Xin cho chúng con luôn ý thức điều ấy, để trong cuộc sống, chúng con luôn biết lánh xa tội lỗi và quay về đường ngay nẻo chính, để cuộc sống của chúng con là hương hoa dâng cho Chúa, chứ không phải là đinh nhọn mạo gai, đưa đến cái chết của Ngài trên đồi Can-vê hôm nào.